Thứ sáu tuần sáu thường niên.
Tháp Ba Ben, sách Sáng Thế, chương 11, từ câu 1 đến câu 9.
Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau, nào ta đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán, đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.
Những điều kiện để theo Đức Giê-xu. Mác-cô chương 8, từ câu 34 đến câu 38.
Rồi Đức Giê-xu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giê-xu còn nói với họ, tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực.
Trên con đường đi ngang giáo phận Xuân Lộc, có ngôi nhà thờ mặt tiền mang một dòng chữ to: Sống là chọn. câu này sẽ làm ta nghĩ đến câu kế tiếp: mà chọn là bỏ. Bỏ là điều dù muốn dù không ai cũng phải làm nhiều lần trong đời. Thai nhi phải bỏ bụng mẹ ấm êm, cô gái bỏ gia đình để về nhà chồng, bỏ khi chọn việc, chọn trường, chọn nhà, chọn ơn gọi. Bỏ thường làm ta đau đớn, nhưng ta không thể chọn tất cả. Tuy nhiên, có khi từ bỏ đem lại niềm vui, đến nỗi ta không biết mình đang bỏ. Một vận động viên, một nhà khoa học hay một tu sĩ đã tự ý bỏ nhiều điều, nhưng họ rất vui khi nghĩ đến kết quả của việc từ bỏ đó. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời các môn đệ và đám đông từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ngài. Từ bỏ chính mình là không coi mình như trung tâm nữa, không coi danh dự, quyền lợi, dự tính, của cải là điều mình phải nắm chặt. Vác thanh ngang của thập giá là việc mà người sắp bị đóng đinh phải làm. Như thế, vác thập giá đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết sắp xảy ra. Đức Giê-xu đã sống những điều này trước khi mời chúng ta sống. Ngài đã vác thập giá cha trao cho Ngài. Ngài đã từ bỏ chính mình hoàn toàn khi bị treo trên thập giá. Đời sống người Kitô hữu mãi mãi không bao giờ dễ dàng, vì đó là hành trình vác thập giá của riêng mình theo chân Thầy Giê-xu. Thập giá ghi dấu ấn trên bất cứ ai dám sống thật sự ơn gọi Kitô hữu. Nhưng thập giá lại không phải là kết thúc của Kitô giáo. Kitô giáo kết thúc bằng sự sống và sự sống lại của Đức Giê-xu. Tất cả nghịch lý nằm ở chỗ ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ cho được thì lại mất. Mà cái được và cái mất không như nhau. Cái mất chỉ là mạng sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là sự sống vĩnh hằng ở đời sau. Đức Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm này, kinh nghiệm được và mất. Ngài mời chúng ta dám sống kinh nghiệm ấy cùng với Ngài, được cả thế giới này mà mất sự sống đời đời thì có ích chi. Đức Giê-xu hôm nay vẫn muốn nhắc nhở chúng ta như thế. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Ngài là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn của tôi chẳng còn gì, Nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.